Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức PPSOS. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Thắng ạ. Dạ.
Dạ vâng, chào anh Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, thưa anh, có một trường hợp mới là một nữ lao động Việt ở Ả Rập Saudi bị hành hung chỉ vì yêu cầu được về nước. Thì trường hợp này được phát hiện như thế nào thưa anh?
À vâng, đây là cái trường hợp của một phụ nữ người Hồng Kông. Hiện nay có hai con nhỏ còn ở tại Việt Nam là 6 tuổi, 7 tuổi. Cái cô Giàng Thị Sông đã ở bên Ả Rập Xê Út là đến 3 năm mà không được về nước. Bởi vì ông chủ đó khi mà xong hợp đồng 2 năm rồi thì cứ giữ lại. Cô Sông cứ xin phép để mà về nước. Nhưng ông chủ cứ viện cớ này cớ cớ kia mà không cho về. Có lẽ là tự vì không thể tìm được người thay thế do cái tình trạng dịch bệnh mà. Cái đại dịch Covid nó không còn, Việt Nam không còn xuất khẩu những người gọi là gia nhân sang bên Ả Rập được nữa. Thành ra các chủ nhân họ đang giữ những người mà đang có mặt tại Ả Rập Xê Út, họ không muốn cho về. Trong khi cô này thì muốn về bởi vì xa con rất lâu rồi, mà bây giờ chồng trong thời gian cô ấy làm việc ở Ả Rập Xê Út, chồng lại bỏ đi với lại một người đàn bà khác, bỏ con ở lại không có ai trông nom. Thì cô này rất là sốt ruột mà muốn về, chỉ vì xin về thôi mà gần đây đã bị ông chủ xô ngã, chày chụa, xong rồi ông ấy mới lấy dép ông tát vào mặt. Cô này rất đau, nhưng mà không những chỉ đau bên ngoài mà đau cho bên trong nữa, bởi vì rõ ràng là ông chủ sau khi BPSOS có người gọi đến điều đình thì ông chủ đã đồng ý là cho cô này về cũng như là trả một nửa cái tiền chi phí hồi hương. Nhưng mà khi cô này nhắc đến và sắp sửa có chuyến bay ngày 28 tháng 10 tới đây, thì ông chủ lại trở mặt và đánh cô này.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, theo chỗ được biết thì cô này đã đăng Facebook để kêu cứu với tòa đại sứ Việt Nam tại đó. Thì tòa đại sứ đã giúp được những gì thưa anh?
Dạ vâng, từ trước đến giờ chúng tôi cũng lo cho cỡ khoảng 40 cái trường hợp chị em phụ nữ mà sang Ả Rập Xê Út để mà làm Zano. Thì họ có rất nhiều người đã gọi cho tòa đại sứ. Con người đã đến tận tòa đại sứ để cầu cứu, nhưng mà không được giúp đỡ gì cả. Không những vậy, cái vị mà gọi là tùy viên lao động, tiếng Việt mình, cái chức danh chính thức đó là bí thư thứ hai, quản lý người lao động ở ngoài nước đó, tên là Nguyễn Quốc Khánh ở tại tòa đại sứ này, thì lại giao những người mà nạn nhân mà chạy tới để mà xin giúp đỡ từ tòa đại sứ đó, thì lại bị ông Khánh này giao ngược trở lại cho những người mà buôn bán họ. Hiện nay chúng tôi đã truy ra được 3 cái đường dây buôn bán người ở tại nội địa ở Ả Rập Xê Út mà do chính người Việt đứng ra tổ chức. Như tôi trình bày hồi nãy, bây giờ không còn những người lao động mới được gửi từ Việt Nam sang. Do đó cái đường dây buôn người này họ sử dụng buôn đi bán lại những người, những chị em mà đã có mặt và đang có mặt ở tại Ả Rập Xê Út, chuyển hết chủ này đến chủ khác. Và ông Khánh này lại là chính cái người mà đã hợp tác với lại 3 cái đường dây ấy để mà chuyển người đi từ chỗ này sang chỗ khác, cứ loanh quanh mà không giải quyết cho họ về nước, cũng như không can thiệp để những người chủ đó trả lương cho những người lao động. Thì đấy là cái hiện trạng mà chúng tôi khám phá ra được ở bên Ả Rập Xê Út.
Dạ vâng, thưa anh, tình trạng sức khỏe của cô này thì hiện giờ ra sao và có được đưa vào trong cái trại gọi là tạm trú không thưa anh?
À vâng, hiện nay chúng tôi đã báo động cho cảnh sát quốc gia của Ả Rập Xê Út rồi, và chúng tôi cũng mới cách đây có khoảng 12 tiếng đồng hồ thì chúng tôi đã gửi cho họ cái thông tin định vị, tức là cái tọa độ nơi mà cô này đang ở tại cái nhà chủ đó, để mà cảnh sát tìm cách để mà giải cứu cô này và đưa vào một cái trung tâm bảo trợ xã hội. Chúng ta thường hay quen gọi đó là một cái nơi trú ẩn an toàn, shelter. Ở ngoài này mà gọi nó là như vậy, bên Ả Rập họ gọi là cái trung tâm bảo trợ xã hội. Nếu mà được vào đó thì tương đối an toàn, được sự bảo vệ của chính phủ Ả Rập và cái gọi là cái hội đồng nhân quyền của Ả Rập.
Dạ vâng. Vậy thế anh được biết rằng PPSOS cũng đã giúp đỡ một số người bị chủ hành hung và đã lên chuyến bay may mắn là về Việt Nam được, thì có hy vọng gì cho cái chị Song này về chuyến bay sớm nhất không thưa anh?
À vâng, vào ngày 28, tức là sắp còn có khoảng 24 tiếng nữa thôi thì sẽ có một chuyến bay về Việt Nam, và tôi kỳ vọng là có một số trường hợp mà tôi can thiệp đấy và được giải cứu, đã đưa vào cái trung tâm bảo trợ xã hội thì sẽ được cứu xét để mà hồi hương. Nhưng mà thực sự ra chúng tôi còn nắm trên tay rất nhiều những hồ sơ khác mà chúng tôi cứu không kịp, lại không khỏe thì đúng hơn, bởi vì chưa làm xong một hồ sơ là có 2-3 hồ sơ mới. Hiện nay theo cái thông tin của chính Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam thì có khoảng gần 20.000 phụ nữ đang làm gia nô ở bên Ả Rập Xê Út. Và trong số đó nếu mà chỉ cần 10% thôi là nạn nhân buôn người đó, thì chúng tôi thấy rằng cũng đến 2.000 người sẽ phải được giải cứu. Thì con số khổng lồ. Mọi người e rằng trong vòng 6 tháng tới thì sẽ rất nhiều người, rất nhiều nạn nhân họ sẽ xuất hiện để mà cầu cứu, bởi họ chịu đựng không được nữa, không nổi nữa, mà họ phải bắt buộc chạy ra để mà xin sự trợ giúp. Nhất là khi mà họ biết rằng có những người đồng bào của họ đã được giải cứu và đã được hồi hương, thì cái điều này sẽ khuyến khích họ lộ diện ra mà cầu cứu bên tòa đại sứ. Và nếu như tòa đại sứ không giúp ích được thì họ lại chạy đến chúng tôi. Mà từ trước đến giờ tòa đại sứ Việt Nam ở bên Ả Rập Xê Út chưa giải cứu được bất kỳ một trường hợp nào hết.
Thưa anh, tình trạng mà xuất khẩu lao động không phải là hiếm có tại Việt Nam, tại châu Á cũng có Indonesia và Philippines là những nước mà cũng có nhiều người đi làm ở nước ngoài, làm gia nô giống như anh nói vậy đó. Nhưng mà các trường hợp mà phát hiện ra thì các tòa đại sứ tại địa phương đã binh vực cho nạn nhân rất nhiều và thỉnh thoảng mới xảy ra vậy thôi. Thành ra nếu mà so sánh với trường hợp của Việt Nam thì thưa anh, cái vấn đề xuất khẩu lao động mà có thể xem như là nạn buôn người như SOS Poor People cho biết, thì cái việc so sánh này có đúng thực vậy hay không thưa anh?
Dạ vâng, Philippines chẳng hạn họ gửi nhiều người đi lao động ở ngoài nước hơn là Việt Nam. Việt Nam hiện nay có khoảng 400.000 người lao động đang làm việc ở 40 quốc gia khác nhau trên thế giới. Philippines có cả 1 triệu người, không phải chỉ 400.000. Tuy nhiên cái sự khác nhau đó, ở các tòa đại sứ Philippines, hễ mà có công dân của họ là nạn nhân, họ can thiệp ngay. Chúng tôi làm việc trong nhiều cái trường hợp trước đây ở Malaysia chẳng hạn, khi mà giải cứu những người trong những cái khu công nghệ đó, thì nó lẫn lộn người Việt và người Philippines, người Indonesia, thì luôn luôn các tòa đại sứ Philippines họ lao vào, họ can thiệp ngay, thậm chí họ còn mở ra những cái trung tâm tạm trú. Nếu mà cái số lượng nạn nhân đông quá, họ chính họ mở ra trung tâm tạm trú để mà bảo vệ cho công dân trong khi giải quyết để hồi hương. Trong khi Việt Nam thì lờ đi, và không lờ đi lại còn hăm dọa những nạn nhân, muốn bịt miệng họ, cáo buộc rằng họ đang chống đối nhà nước, đang cấu kết với những thành phần phản động ở nước ngoài để làm mất thể diện, phá hoại cái quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và các quốc gia sở tại. Thì đấy là cái phản ứng của phía Việt Nam, nó khác hẳn để trái ngược với lại cái thái độ của các tòa đại sứ Philippines hoặc Indonesia. Indonesia thì không năng nổ được như Philippines, nhưng mà họ cũng lên tiếng, họ cũng bảo vệ cho công dân của họ. Thậm chí là ở ngay trong cái trung tâm bảo trợ xã hội hiện nay, nhiều nạn nhân người Việt mà khi được đưa vào chúng ta thì không hề được sự thăm viếng, không hề nhận được sự giúp đỡ nào hết từ tòa đại sứ Việt Nam, mà họ lại phải trông chờ, nương tựa vào, tức là ké cầm cái sự giúp đỡ của những cái tòa đại sứ khác, chẳng hạn như là tòa đại sứ Philippines, Indonesia, Ấn Độ. Khi mà họ đến, họ giúp cho công dân của họ, họ thấy công dân Việt Nam, người Việt Nam tội quá, họ giúp thêm cho người Việt. Thì nó thậm chí là như vậy. Và qua những sự trao đổi của tôi với lại những cái giới chức thì ở bên Ả Rập thì họ đánh giá rất thấp cái ảnh hưởng cũng như cái vị thế của tòa đại sứ Việt Nam so với những tòa đại sứ khác.
Được biết rằng vấn đề buôn người sẽ được đưa ra trước Quốc hội Hoa Kỳ để bàn thảo, thì thưa anh có hy vọng gì về cái cuộc hội họp này không thưa anh?
À vâng, vào ngày mai giờ của chúng tôi ở vùng miền Đông Hoa Kỳ đấy, tức là ngày 27 tháng 10 lúc 10 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ, thì Quốc hội sẽ có một cái cuộc điều trần để mà ra soát cái chương trình phòng chống buôn người của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Hoa Kỳ có một cái đạo luật, trong đó Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bắt buộc hàng năm phải tường trình với Quốc hội về các cái nỗ lực của các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới về phòng và chống buôn người, và họ phân hạng từng quốc gia một. Việt Nam trong 3 năm liền bị liệt kê vào cái danh sách phải theo dõi, gọi là hạng 2. Hạng 1 tức là những quốc gia phòng chống buôn người tốt nhất, hạng 2 là chưa đạt tiêu chuẩn, và hạng 3 là tệ nhất. Hạng 3 thì bị chế tài bởi Hoa Kỳ. Còn danh sách theo dõi nằm lưng chừng giữa hạng 2 và hạng 3. Chỉ cần 2 năm mà không đáp ứng được những cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ đó, mà ở trong gọi là cái danh sách theo dõi, thì tự động rớt xuống hạng 3. Nhưng mà Tổng thống Hoa Kỳ có cái quyền bãi miễn chuyện mà đưa xuống hạng 3 trong vòng 1 năm. Thưa Việt Nam hiện nay khoảng 6 tháng để mà chứng minh cái thiện chí phòng chống buôn người. Nếu không thì sang năm, cỡ khoảng tháng 4, tháng 5, sang năm là bị đưa xuống hạng 3. Thành ra cái buổi điều trần ngày mai là để rà soát xem những quốc gia nào không thực tâm phòng chống buôn người theo những cam kết của họ với quốc tế, thì chúng tôi có cái bản điều trần để mà gửi cho Quốc hội, hy vọng là soi sáng được cái tình trạng chống phòng chống buôn người ở Việt Nam hiện nay nó tệ hại đến mức độ nào. Thưa
quý vị, muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.